Đây là một cái chương trình của chúng tôi khởi sự từ năm 2008 cho đến giờ này. Tuy nhiên, đầu năm 2016 đó, thì chúng tôi thấy rằng là mỗi một năm, trong những cái năm trước, trung bình chúng tôi chuyển về khoảng 51.000 bị kim. Thì con số đó chúng tôi so ra thì lại rất thấp, so sánh với lại những cái quốc gia khác mà cũng có sự đàn áp mà nó không nặng nề đến như Việt Nam. Nhưng mà các nhà tranh đấu ở những quốc gia khác là họ lại nhận được nhiều hơn. Thế nên chúng tôi mới tìm một cái phương cách để làm sao cân bằng lại để không có thiệt thòi cho những người tranh đấu ở Việt Nam. Thì công thức của chúng tôi là thay vì gây quỹ để rồi gửi hết tiền về trong nước, tức là gây quỹ một đồng rồi gửi hết một đồng thì có nhận hết. Thì chúng tôi, cái công thức của chúng tôi đó là dành phần lớn để mướn hẳn một người toàn thời mà cũng không tốn kém nhiều, bởi vì người này nằm ở bên Thái Lan, để rồi liên lạc với trong nước, rà soát những nhà đấu tranh nào mà bị lâm nạn hoặc đang bị tù đầy mà chưa được ai cứu giúp nữa, thì chúng tôi chám chỗ ở đó. Và thực sự ra ở trên thế giới thì có nhiều cái tổ chức quốc tế mà họ có những ngân khoản trợ giúp khẩn cấp cho những nhà đấu tranh mà bị lâm nạn.
Chúng tôi được biết rằng có những cơ quan, những tổ chức mà có thể giúp đỡ cho PPSOS trong vấn đề này. Thưa anh, có thể kể ra cái diễn tiến như thế nào thưa ạ?
Nó có hai cái nguồn rất là lớn. Nguồn thứ nhất là bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thì hàng năm họ đều có một ngân khoản 1 triệu Mỹ Kim để mà trợ giúp cho những nhà đấu tranh mà bị lâm nạn. Một cái phần lớn hơn nữa đó là bên Liên Âu. Cái khối Liên Âu đó họ đã đưa ra là đến 5 triệu Mỹ Kim cho 3 năm thời gian gần đây, cũng để giúp cho những nhà đấu tranh lâm nạn. Ngoài ra thì có những cái tổ chức, nhiều cái tổ chức lắm mà chúng ta ít ai để ý đến, chẳng hạn như là Civil Rights Defenders, Frontline Defenders hoặc là Urgent Action Fund, vân vân. Thì nó có nhiều cái tổ chức cộng dồn lại thì một năm đó, chúng tôi ước lượng là trong cái số mà chúng tôi biết đó, là cũng có khoảng 3 triệu Mỹ Kim một năm là cái ngân sách dành cho các nhà đấu tranh mà bị lâm nạn.
Dạ vâng, chúng tôi còn được biết rằng có một người Việt có một hãng điện tử ở bên Bắc Virginia cũng đóng góp tích cực vào việc này. Thưa anh, có thể kể cái câu chuyện này cho quý khán giả?
Thì đầu năm ngoái thì tôi bắt đầu mới nghĩ đến cái việc là phải có một người toàn thời, bởi vì trước đây, những năm trước, là cái số tiền mà tôi lấy vào được nó rất thấp. Tự vì chỉ có một mình chúng tôi, cá nhân tôi là người viết thôi. Giữa những cái chuyến bay, công tác chỗ này chỗ kia, cuối tuần là rảnh rang một tí, hoặc giữa những cái buổi họp đó, thì chúng tôi dành được tí thì giờ nào thì chúng tôi viết lập cái hồ sơ. Do nó bị hạn chế là cái năng lực và cái thời gian. Thành ra đầu năm ngoái chúng tôi mới nảy ra cái ý là bây giờ chúng tôi phải dồn tiền vào để mướn hẳn một người chuyên trách nhiệm về vấn đề lập hồ sơ. Và không những vậy, cái người này lại còn huấn luyện và phối hợp một dàn những cái người tình nguyện là ở trong nước, ngoài nước để phụ thêm vào. Nhưng mà không có ngân khoản, nên chúng tôi tình cờ gặp một cái mạnh thường quân. Lần đầu tiên biết về chúng tôi thì cái người này là một chủ của một cái hãng điện tử. Thì anh ấy mới nói rằng hãng chúng tôi có thể giúp gì. Chúng tôi mới đưa ngay cái ý kiến đó rằng bây giờ như là anh là một doanh gia thì chắc cái cách suy nghĩ đầu tư thì nó hợp với anh. Nếu mà được thì anh đầu tư 18.000 một năm cho một người toàn thời thì chúng tôi sẽ bảo đảm sẽ lãnh về đến 10 lần hơn. Tức là một vốn mà 10 lời thì anh đồng ý ngay. Và mới cách đây 2 tuần chúng tôi báo cho anh biết rằng là thành công rồi. Bởi vì đã đạt vừa đúng cái chỉ tiêu là hơn 180.000 một tí, đúng một điểm. Sau 12 tháng thì đạt đúng 180.000 là một vốn 10 lời như đã cam kết với cái người mạnh thường quân này.
Quá là tin mừng cho những nhà tranh đấu lâm nạn cũng như gia đình của họ tại Việt Nam. Nhưng mà thưa anh, vấn đề đặt ra là gia đình của họ có nhận được số tiền này không thưa anh? Và làm sao để kiểm chứng thưa anh?
Từ trước đến giờ, trong suốt từ 2008 đến giờ thì chúng tôi chưa gặp một trường hợp nào mà không nhận được. Tất cả mọi trường hợp đều nhận được. Chúng tôi liên lạc với họ rất là chặt chẽ, bởi trong cái thủ tục làm đơn thì chúng tôi cần phải liên lạc với thân nhân và cần biết rất rõ những cái cách thức để mà chuyển về và cũng như là cái nhu cầu của họ là phải được chứng minh. Chẳng hạn nhu cầu là muốn luật sư, nhu cầu là cần phải đi thăm nuôi, nhu cầu là trợ giúp về vấn đề thuốc men, gửi lương thực vào trong để nuôi người tù lương tâm chẳng hạn. Hoặc là cái nhu cầu là phải tạm thời lánh mặt đi đâu đó cho an toàn hơn. Thì đó là những nhu cầu mà chúng tôi phải biết trước. Và chúng tôi luôn luôn phải theo dõi không những một lần, mà sau 3 tháng, 6 tháng chúng tôi còn theo dõi để xem cái số tiền đấy nó có giúp đỡ được, cải thiện được cái phần nào hay không. Và có cần tiếp tục được trợ giúp về những lĩnh vực khác hay không. Và cái điểm quan trọng đó là ngoài số tiền thì đây là những cái tổ chức, những cái nguồn, là những cái tổ chức quốc tế rất là bề thế. Thành ra khi họ nhận một hồ sơ đó thì họ hiểu được là cái tình trạng đàn áp nhân quyền Việt Nam ra làm sao. Trong rất nhiều trường hợp họ đã cùng với chúng tôi để tranh đấu, can thiệp cho những người đấu tranh ở trong nước mà đang bị lâm nạn hoặc là đang bị tù đày.
Dạ thưa anh, vấn đề mà giúp đỡ những nhà tranh đấu lâm nạn, nhiều người đã bị khó khăn vì họ cho rằng có liên lạc với nước ngoài. Thì thưa anh, liệu rằng việc giúp đỡ như vậy có làm nguy hại cho những người được nhận không thưa anh?
Chúng tôi thấy rằng từ trước đến giờ chưa hề có một trường hợp nào bị nguy hại cả. Không có nghĩa rằng trong tương lai sẽ không có. Tuy nhiên, cái yếu tố quan trọng ở đây là không phải là chúng tôi giấm dúi gửi tiền về từ cộng đồng người Việt ở hải ngoại, mà đây là những ngân khoản của các tổ chức lớn mà đấu tranh vì nhân quyền. Nhiều khi họ lại nhận được ngân khoản từ chính quyền Hoa Kỳ hoặc là Liên Âu. Thì không thể nào mà chế độ cộng sản lại cáo buộc đây là tiền của phản động được hết. Bởi họ mà cáo buộc như vậy là họ gặp trở ngại ngay với các chính quyền đứng đằng sau ngân khoản này, hoặc là sẽ bị phản đối rất mạnh mẽ bởi những tổ chức nhân quyền quốc tế. Có lẽ đó là một cái lý do, một cái yếu tố quan trọng mà chúng ta cần phải để ý đến, tức là luôn luôn làm việc chung với những tổ chức lớn của quốc tế về nhân quyền cũng như các cơ quan chính quyền quốc tế.
Sau cùng là tương lai của công việc này như thế nào, phát triển như ra sao thưa anh?
Đối với chúng tôi, trợ giúp khẩn cấp hoặc là bảo vệ cho những nhà đấu tranh mà bị lâm nạn, nó chỉ là cái giải pháp tạm thời thôi. Chúng ta bắt buộc phải can thiệp cho họ bởi vì họ là những người hy sinh rất nhiều. Và trong cái tình đồng bào cũng như nghĩa vụ của những người mà cùng chung một cái chiến tuyến, chúng ta phải bảo vệ cho những cái kiện tướng mà đang bị lâm nạn. Tuy nhiên, cái đó không phải là giải pháp lâu dài. Giải pháp lâu dài là đem đến dân chủ cho Việt Nam, nghĩa là làm sao người dân có thể tự bảo vệ được mà không bị đàn áp nữa. Thì đó lại là cả một cái nỗ lực dài hạn của chúng tôi, là tạo cái nội lực cho từng cộng đồng tôn giáo, cộng đồng sắc tộc, từng cái nhóm người dân như nhóm dân quan, nhóm phụ nữ, vân vân ở trong nước, để họ đẩy lùi cái sự khống chế, cái sự bách hại từ phía chính quyền địa phương, với lại cái song song là nhận được cái sự hỗ trợ, yểm trợ của các lực lượng nhân quyền ở trên thế giới.